Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số lưu ý khi nuôi tắc kè tại nhà. Tiếp đó là bài hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc gia súc gia cầm trong mùa mưa bão. Thưa bà con và các bạn, tắc kè được xem là một dược liệu quý mà nhiều người vẫn quen dùng từ lâu. Ngày nay, tắc kè ngoài thiên nhiên ngày càng giảm sút trầm trọng do việc khai thác quá mức. Chính vì thế, nhiều bà con nuôi tắc kè để phục vụ thị trường. Tuy nhiên, nuôi tắc kè vẫn là một hình thức nuôi khá mới với nhiều người dân. Nhiều bà con muốn triển khai mô hình nuôi tắc kè làm giàu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bài viết sau đây chia sẻ một số lưu ý khi nuôi tắc kè tại nhà. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Nhìn bên ngoài, tắc kè có hình dáng giống thạch sùng. Cá thể tắc kè trưởng thành có thân dài khoảng 15cm, đuôi dài khoảng 12cm. Tắc kè đực có kích thước lớn hơn con cái. Đầu tắc kè bẹp có ba cạnh, có màu xám nhạt hay xám vàng. Lưng tắc kè màu xám có nhiều khoa vàng sáng, nhiều nốt sần lớn, bụng trắng xám. Đuôi tắc kè tuy dễ đứt nhưng có thể mọc lại được. Mắt tắc kè màu nâu hoặc vàng cam, mí mắt có màng trong suốt, con người cử động dọc. Đặc biệt, tắc kè có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc theo màu nền của môi trường sống. Trong y học cổ truyền, tắc kè có tên là cáp giới. Ở các vùng nông thôn Việt Nam, nhiều gia đình đã nuôi tắc kè. Nó sống ở trong các hốc cây, cột nhà hoặc nằm ở dưới các lớp ngói âm dương. Tắc kè hoạt động kiếm ăn về ban đêm là chủ yếu. Thức ăn của tắc kè là sâu bọ, ruồi, nhện, gián mũi và các loài bọ cánh cứng khác. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C thì tắc kè tiến vào thời kỳ ngủ đông. Khi mùa xuân về, thời tiết trở nên ấm áp, tắc kè bước vào giai đoạn tìm bạn tình. Khi tắc kè được 6 tháng tuổi và nặng khoảng 50-60g trở lên thì chúng bắt đầu đẻ trứng. Trứng tắc kè hình thành theo buồng gồm nhiều quả. Chúng phát triển dần như buồng trứng của con gà. Khi trứng có lớp vỏ trắng mềm, to như khoảng bi thì đẻ. Mỗi lần tắc kè đẻ từ 2-3 quả, trứng được bao bọc bởi một lớp chất dính để giúp trứng bám chặt vào hốc hoặc thân cây. Vỏ trứng cứng lại dần sau khi đẻ vài tiếng. Tắc kè đẻ liên tục trong nhiều năm. Trứng tắc kè khoảng 3 tháng thì nở. Trong tự nhiên, tắc kè con thường sống chung tổ với bố mẹ. Chúng chỉ đi tìm một tổ khác khi tổ cũ đã quá đông các thành viên. Điều cần chú ý nhất trong kỹ thuật nuôi tắc kè đó chính là yếu tố thời tiết. Ở miền Bắc vào mùa đông, tắc kè thường ít giao phối, chúng thường ngủ đông trong tổ nên thường ít sinh sản vào thời điểm này. Ở miền Nam, thời tiết nắng nóng quanh năm rất thuận lợi đối với sự phát triển của tắc kè. Vì chúng thuộc loài có thân nhiệt thấp, thân hàn, lại không có lông nên chúng rất hợp với thời tiết ấm áp. Tắc kè sẽ sinh sản quanh năm nếu được sống ở những vùng có khí hậu ấm áp. Tắc kè vốn thích sống ở một hang hoặc tổ quen thuộc trên thân cây. Nó không thích rời chỗ ở cũ, chuyển đến nơi ở khác, do đó để nuôi tắc kè công nghiệp theo hướng nhốt chuồng, bà con nên thực hiện theo hướng dẫn nuôi tắc kè sau đây. Bà con nên chọn nguyên vật liệu làm chuồng bằng gạch, cát, gỗ, xi măng, lưới inox hoặc lưới sắt, ống tre nứa, thân cây gỗ, vải tối màu, ke sắt, đinh. Chiều cao cố định của chuồng 2-2,2m, chiều rộng trong khoảng 1,2m-1,5m, chiều dài chuồng phụ thuộc vào diện tích của từng hộ gia đình và số lượng tắc kè nuôi, nên làm chiều dài tối thiểu 3m, tối đa 10m. Cứ 1m vuông nền thì nuôi khoảng 20 con tắc kè thịt hoặc bố mẹ. Còn tắc kè con thì có thể nuôi đến 30 con. Vách chuồng nên xây dựng tường gạch thô để giữ ấm cho tắc kè vào mùa đông và giữ ấm vào mùa hè. Hai hoặc ba mặt còn lại có thể giăng lưới bao quanh. Phía trên tường, bà con quay bằng lưới inox hoặc lưới sắt đường kính mắt lưới 0,3cm. Làm khe hở sát nền dài 20cm, cao 1cm để phân tắc kè thoát ra khi sửa chuồng và bảo đảm tắc kè con không chui ra ngoài được. Sau khi sửa chuồng xong, bà con đặt vài viên gạch che kín các khe hở đó lại để tránh các tác động từ bên ngoài. Bên trong chuồng nuôi, bà con treo dọc các ống tre nứa loại to, thông hai đầu để cho tắc kè chui rút và đẻ trứng. Ống tre nên treo phía trên cao, tầng trên treo son le với tầng dưới để tránh phân rơi vào các ống tre phía dưới. Bọng tổ này được thiết kế mô phỏng theo nơi thường ở của tắc kè trong tự nhiên, giúp tắc kè dễ dàng thích nghi với môi trường nuôi nhốt. Vào mùa hè, bà con đóng đinh, căng vải mỏng tối màu, màu xanh lá cây cao khoảng 50-60cm, chạy theo chiều ngang phía trên cao cách tường 3cm. Việc này tạo độ tối, bảo đảm cho tập tính ưa bóng tối của tắc kè. Mặt khác, những tấm vải này cũng rất có ích trong việc giữ ẩm và tạo độ mát mẻ cho chúng vào những ngày thời tiết nóng nực hoặc hanh khô. Vào mùa đông, bà con quay kín toàn bộ phía bên ngoài chuồng nuôi bằng bạt để giữ ấm cho chúng. Nên dùng các hộp xốp các tông khoét lỗ đặt vào trong chuồng, cho thêm chăn ấm vào trong khe để tắc kè ẩn nấp tránh được giá lạnh. Thưa bà con và các bạn, mưa bão là yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gia súc gia cầm. Mặt khác, khi mưa to có thể gây ngập úng cục bộ hoặc lụt trên diện rộng, tạo cơ hội phát tán mầm bệnh là điều kiện thuận lợi để phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Vì vậy, chăm sóc gia súc gia cầm trong mùa mưa bão để tăng khả năng chống chịu các tác động bất lợi của thời tiết và sự đe dọa của dịch bệnh là rất cần thiết. Bài tổng hợp sau đây hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc gia súc gia cầm trong mùa mưa bão.
Thưa bà con và các bạn, chăm sóc gia súc gia cầm trong mùa mưa bão để tăng khả năng chống chịu các tác động bất lợi của thời tiết và sự đe dọa của dịch bệnh là rất cần thiết. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, các hộ chăn nuôi thực hiện một số biện pháp sau. Vị trí xây dựng chuồng nuôi nên chọn nơi cao ráo thoáng mát. Chuồng trại phải chắc chắn, chống dột ngập lụt, có tấm che chắn mưa gió để bảo vệ gia súc gia cầm khi mưa to gió lớn, phù hợp với số lượng đặc tính lứa tuổi gia súc gia cầm. Kiểm tra hệ thống thoát nước chung của cả khu vực, đặc biệt phải củng cố hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm khi mưa to và ngập lụt. Khu chứa chất thải, phân rác và nước thải phải xa chuồng nuôi, cuối hướng gió, vị trí thấp và xa nguồn nước ngầm, trường học, bệnh viện, nên có hố sát trùng trước cửa chuồng nuôi hoặc định kỳ rắc vôi bột sát trùng xung quanh chuồng nuôi gia súc gia cầm. Ở những vùng đất trũng nền chuồng phải tôn cao để tránh ngập úng. Trường hợp mưa to có thể gây ngập úng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, hộ chăn nuôi phải có phương án di dời đàn vật nuôi lên nơi cao để tránh ngập úng. Khi nước rút, tổ chức cọ rửa, quét dọn vệ sinh chuồng trại, môi trường chăn nuôi, thu gom chất thải, sau đó tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn gia súc gia cầm nhằm nâng cao sức đề kháng phòng chống lại các tác động bất lợi của thời tiết, hạn chế phát sinh dịch bệnh. Thực hiện tốt kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với giống lứa tuổi, tính biệt và mục đích sản xuất của từng loại gia súc gia cầm. Bên cạnh đó, dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc gia cầm đảm bảo đầy đủ trong mùa mưa bão. Cụ thể, đối với trâu bò, cần dự trữ thức ăn xanh, có thể phơi khô ủ chua rơm rạ, cỏ khô, thân cây bắp. Đối với heo gia cầm, dự trữ thức ăn tinh và trong thức ăn thành phần và phải đầy đủ các chất dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của gia súc gia cầm. Thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh ẩm mốc. Bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa vào thức ăn khi thời tiết bất lợi để tăng cường sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Đảm bảo vệ sinh thức ăn, nước uống, có thể sử dụng chloramin B, T để khử trùng nước đối với những nơi nguồn nước bị ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước cho vật nuôi. Gia súc gia cầm để lạnh dần nuôi trong môi trường ẩm ướt sẽ rất dễ mắc bệnh, vì vậy phải luôn để gia súc gia cầm nơi khô ráo sạch sẽ bằng mọi biện pháp. Cùng với đó, tăng cường vệ sinh phòng bệnh cho gia súc gia cầm, thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài chuồng nuôi, vệ sinh máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ mỗi tuần 1 đến 2 lần phun thuốc sát trùng tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi để tiêu diệt mầm bệnh bằng vôi bột hoặc các loại thuốc sát trùng như Bencoxit. Khi sử dụng, người chăn nuôi cần phải xem kỹ nhãn mác trên chai thuốc để biết nồng độ thuốc để pha, phương pháp sử dụng. Nên chọn những loại thuốc sát trùng có hoặc phổ rộng để tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn, virus, nấm, thời gian diệt trùng nhanh, hoạt lực kéo dài, ổn định và chi phí thấp, ít ảnh hưởng đến gia súc gia cầm. Bà con cũng cần tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch các vaccine phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi. Cụ thể, đối với trâu bò, tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng lở mồm long móng. Đối với heo, tiêm phòng dịch tả heo tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng, tai xanh. Đối với gia cầm, vịt, vịt xiêm cần tiêm phòng dịch tả vịt, viêm gan do virus cúm gia cầm tụ huyết trùng. Gà cần tiêm phòng vaccine Newcastle, Gumboro, cúm gia cầm tụ huyết trùng. Thường xuyên kiểm tra đàn gia súc gia cầm, đặc biệt phát hiện sớm những bất thường trên đàn gia súc gia cầm như uể oải, ủ rũ, kém ăn. Kiểm tra lượng thức ăn, nước uống tiêu thụ hàng ngày của gia súc gia cầm để biết được tình trạng sức khỏe đàn gia súc gia cầm. Cách ly kịp thời những vật nuôi có biểu hiện khác thường, chẩn đoán và điều trị nếu cần thiết. Không được bán hoặc phát tán gia súc gia cầm ốm, chết và chất thải của chúng ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, hộ chăn nuôi cần chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương và quy định của pháp luật về thú y như không giấu dịch, không bán chạy gia súc gia cầm bị bệnh, không vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm bị bệnh, không ăn thịt gia súc gia cầm ốm chết hoặc không rõ nguồn gốc, không vứt xác gia súc gia cầm ốm chết ra ngoài môi trường xung quanh. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.